Đạo giới, giới trộm cắp 2.1 Giới tướng, văn giới
âm, tánh tội, đại tiểu thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tại tụ lạc, nhược nhàn tịnh xứ, bất giữ hoài đạo tâm thủ, tùy sở đạo vật. Nhược vị vương, nhược vương đại thần sở tróc, nhược sát, nhược phược, nhược khu xuất quốc, nhữ thị tặc, nhữ si, nhữ vô sở tri, nhược tỳ kheo ni tác như thị, bất giữ thủ, thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Nghĩa: thuộc về tánh tội, đại tiểu thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni ở chốn tụ lạc hoặc nơi vắng vẻ, đối với tài vật người không cho mà móng khởi tâm lấy trộm, tuy những vật đã lấy được hoặc bị vua hay đại thần của vua bắt được, hoặc bị giết, hoặc bị trói cột, hoặc bị trục xuất ra khỏi nước và bị mắng là cô là phường trộm cắp, là người ngu si, không biết lẽ phải. Nếu tỳ kheo ni phạm tội không cho mà lấy như thế, thì phạm tội ba la di không được ở chung trong ni chúng.
2.2 Duyên khởi, nguyên nhân Phật kiết lập giới. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt. Khi ấy trong thành có một vị tỳ kheo, tự là Đàn Nika, Danika, là con một người làm nghề đồ gốm, cư ngụ trong một thảo am vắng vẻ. Khi thầy tỳ kheo vào trong thôn xóm khất thực, một vài người tiều phu đến đập phá thảo am của thầy, đem tranh cỏ về làm củi. Theo luật ngũ phần quyển 1, nói những điều tiều phu đó đập phá thảo am của thầy đến 3 lần, lấy cỏ, tranh đem về làm củi nấu. Khi đi khất thực về, thì thảo am bị phá tan nát. Thầy tỳ kheo tự nghĩ rằng, trong khi ta đi khất thực, những tiều phu phá thảo am của ta, lấy củi mang đi. Hiện tại, ta cũng có nghề xây dựng, thì nên lấy đất trộn bùn, nung thành gạch và ngói, để xây lại một cái am mới. Suy nghĩ như thế, thầy tỳ kheo liền đốn củi, kiếm phân trâu đem về, nung đất để chế thành gạch và ngói, xây thành một cái am gạch nung đỏ. Lúc đó, Đức Thế Tôn từ dưới chân núi Kỳ Xà Quật, xa trông thấy chiếc am bằng gạch, toàn một màu đỏ thẫm như lửa. Tuy biết rõ mọi việc, Đức Phật vẫn hỏi các thầy tỳ kheo rằng, cái nhà đỏ kia của ai, mấy ông biết không? Quý tỳ kheo đem sự việc bạch lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhiều lời quở trách vị tỳ kheo ấy rằng, việc làm của ông là sai, chẳng phải oai nghi, không phải pháp sa môn, không phải hạnh thanh tịnh, không phải hạnh tùy thuận, việc đó không nên làm. Này Đàn Nika tỳ kheo, tại sao ông tự cho mình là con của người thợ gốm, rồi tự làm một cái am như thế? Ông kiếm củi và phân trâu đốt. Ta đã từng dùng nhiều phương tiện nói rằng, các ông phải có tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh. Tại sao ông lại ngu si tự làm cái am bằng đất này bằng cách lấy củi và phân trâu thiêu đốt? Từ nay trở đi, các ông không được làm am bằng đất nung đỏ như thế nữa. Nếu ai làm thì sẽ phạm tội đột kiết la. Theo luật Tăng Kỳ quyển 2 thuyết minh, Đức Phật ở trước chúng tỳ kheo nói rằng,
ông Đàn Ni Ca tỳ kheo này, dù được xuất gia nhưng vẫn không bỏ được những tập quán xưa kia. Đối với những kỹ xảo nghề nghiệp vẫn chưa thể xa lìa. Việc xây cái am bằng đất nung, dùng củi và phân trâu thiêu đốt như thế, tất nhiên không tránh khỏi thương tổn cho chúng sinh. Lại nữa, am làm bằng đất như thế có hai điều bất lợi. Một là khi thời tiết lạnh thì trong am sẽ rất lạnh. Hai là khi thời tiết quá nóng thì trong am sẽ rất nóng. Do đó sẽ tổn hại mắt, sức khỏe sẽ không tốt, sinh ra nhiều bệnh hoạn. Vì những họa hoạn như thế, nên các ông phải phá vỡ am đó đi, để các thầy tỳ kheo mai sau không bắt chước làm nữa. Sau khi Đức Thế Tôn dạy như thế, Ngài bảo các tỳ kheo đập phá cái am của thầy Đàn Ni Ca.
Lúc bấy giờ, tại nước Ma Kiệt do vua Bình Sa cai trị, có một người bạn thân lúc nhỏ của tỳ kheo Đàn Ni Ca, hiện tại đang được vua giao nhiệm vụ coi sóc gỗ. Một hôm, tỳ kheo Đàn Ni Ca đến chỗ người ấy lấy gỗ. Người bạn ấy nói, nếu như đức vua cho thầy, thì thầy cứ lấy nhiều ít tốt xấu, tùy ý. Khi nghe người giữ gỗ nói thế, thầy tỳ kheo vào trang trại, chọn lấy những khúc gỗ thật tốt và quan trọng mà nhà vua để dành, mang đi. Sau đó không lâu, một đại thần trong triều có nhiệm vụ cai quản nội thành, đến bãi chứa gỗ, thấy những khúc cây tốt, quan trọng nhất đã bị cưa chặt, phần lớn đã bị mang đi, số còn lại bị vứt bỏ bừa bãi khắp nơi. Ngạc nhiên, vị quan hỏi người giữ gỗ và được biết rõ mọi việc. Ông ta liền vào triều tâu lên vua Bình Sa. Muôn tâu bệ hạ, tại sao những cây cổ quý giá để dành trước kia, bệ hạ lại cho tỳ kheo Đàn Ni Ca chặt mang đi hết? Trong bãi chứa gỗ vẫn còn nhiều thứ gỗ dư, có thể cho được. Tại sao lại chặt phá những cây gỗ quý và còn nguyên như vậy? Nghe tâu xong, nhà vua phán, trẫm không nhớ đã có nói cho hay không. Phán xong, nhà vua liền sai người gọi người giữ gỗ vào triều. Khi ấy, người giữ gỗ cũng vừa gặp tỳ kheo Đàn Ni Ca, nên muốn tỳ kheo này cùng đi với mình vào triều để dễ bề trình bày lên vua. Tỳ kheo Đàn Ni Ca liền đi theo người giữ gỗ vào triều. Khi vào đến sân chầu, thầy đứng yên lặng. Nhà vua liền hỏi, bạch đại đức, không biết trẫm thật có hứa cho đại đức gỗ hay không? Tỳ kheo Đàn Ni Ca đáp, tâu bệ hạ đúng như thế, bệ hạ có hứa cho tôi gỗ. Nhà vua ngần ngừ phán, trẫm không nhớ, đại đức có thể nhắc lại trường hợp nào trẫm hứa cho đại đức không? Thầy tỳ kheo đáp, bệ hạ có nhớ không? Khi ngài mới đăng vị, chính ngài nói ra lời này. Nếu khi ta trị vì, trong nước ta có vị sa môn hay bà la môn nào biết hổ thẹn, ưa nghiêm trì giới luật, đối với những vật gì ta cho thì cứ lấy, không cho thì đừng lấy. Những vật nào ta cho thì được dùng, không cho thì đừng dùng. Từ nay trở đi, đối với cỏ cây, nước uống và sinh hoạt, các sa môn và bà la môn được tùy ý sử dụng, ngoại trừ những vật không cho thì không được tự ý sử dụng. Vua phán, này đại đức, khi trẫm mới lên ngôi, thật sự có tuyên bố như vậy, nhưng trẫm chỉ nói là đối với những vật không có chủ, không phải đối với những vật có chủ. Như vậy, đại đức tự ý lấy gỗ thì đáng xử tội chết. Khi phán xong, vua liền suy nghĩ lại. Ta là vua dòng sắc đế lợi, lẽ nào vì chút ít cây gỗ mà giết chết người xuất gia hay sao? Nghĩ như thế xong, nhà vua liền dùng những lời thật nghiêm khắc, trách cứ vị tỳ kheo, rồi tha cho về. Khi đó, các vị quan đại thần trong triều chứng kiến đầu đuôi sự việc, đều sinh tâm bất bình. Nhất là những người không có tín tâm với Phật Pháp, đồng loạt tuôn ra những lời chê bai, phỉ báng. Sa môn thích tử không biết hổ thẹn, không biết sợ gì cả. Đối với những tài vật không cho mà dám lấy, bề ngoài thì tự xưng ta là người biết chánh pháp. Hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Gỗ của vua mà còn dám lấy, huống gì là tài vật của dân thường. Từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ thân cận với sa môn đệ tử của Phật Thích Ca. Cũng đừng bao giờ lễ bái, thăm hỏi. tuyệt đối không cúng dường, cung kính nữa. Đừng cho họ đi vào thôn xóm, đừng cho họ lưu ngụ trong thôn xóm. Nếu họ vào, thì đừng thèm tiếp đãi. Bây giờ, các thầy tỳ kheo nghe được việc đó. Một số vị là bậc tri túc thiểu dục, liền khiển trách Đằng Ni Ca vì việc trộm gỗ của vua Bình Sa. Sau đó, các vị đem việc trên bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho nhóm họp chúng tăng và quở trách Đằng Ni Ca. Trong chúng, lúc bấy giờ, có một tỳ kheo tên Ca Lâu, là một cựu đại thần của vua Bình Sa, thông hiểu rõ về pháp luật thế gian. Vị này ngồi trong chúng, cách chỗ Phật không bao xa. Đức Thế Tôn tuy biết, nhưng vẫn cố hỏi tỳ kheo Ca Lâu rằng, này Ca Lâu, theo luật pháp triều đình của vua Bình Sa, đối với những tài vật không cho mà lấy, thì mức độ bao nhiêu mới bị ghép vào tội tử hình? Ca Lâu tỳ kheo bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, theo thế pháp của quốc gia, nếu trộm tiền thì 5 ma sái, trộm đồ vật thì trị giá 5 ma sái sẽ bị ghép vào tội tử hình. Khi đó, Đức Thế Tôn dùng nhiều lời thật nghiêm khắc, quở trách tỳ kheo Đằng Ni Ca, rồi chế lập giới này. Theo Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 2 thuyết minh. Tỳ kheo tự làm phòng xá, lo tích lũy của cải riêng, thì sinh lắm việc bận rộn, phiền não. Do đó sẽ chảnh mãn chính nghiệp của tỳ kheo như tụng kinh, tọa thiền, lễ Phật, sám hối, niệm Phật, vân vân. Những việc làm đó bị gọi là nhân duyên hữu lậu, kiết phược. Đức Phật vì muốn các thầy tỳ kheo dứt bỏ phiền não, nên kiết giới này. Lại thêm, khi kiết hạ an cư, chư tăng cần phải có phòng nhà. Nên Ngài Đằng Ni Ca thị hiện việc phạm giới trộm đầu tiên, tạo nhân duyên để Đức Phật kiết giới. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 8, thuyết minh, Đức Phật bảo các tỳ kheo,
trong lúc sắp nhập hạ an cư, trước hết, các ông phải lo sửa sang phòng nhà. Nếu người nào an cư mà không có phòng xá, thì phạm tội đột kiết la. Vì thế, nếu trong lúc kiết hạ an cư, nếu có sẵn phòng nhà thì tốt. Nếu không có, thì phải thuê hoặc nhờ người làm. Tuyệt đối không được không có phòng nhà trong lúc kiết hạ an cư. Tại sao vậy? Vì chư Phật quá khứ đều thọ nhận phòng nhà. Nên quý tỳ kheo phải có phòng nhà rồi mới nhập hạ an cư trong 3 tháng. Suốt thời gian 3 tháng đó, phải chuyên lo tu tập đối với 3 môn, giới, định, huệ. Lúc nào cũng phải tinh tấn tu học ngày đêm. Cho nên, Đại Đức Đàng Ni Ca là người đầu tiên phạm giới Bà La Di thứ 2 này, giới trộm cắp.
Nếu xét kỹ, chúng ta thấy việc Đức Phật kiết giới vào thời ấy là cũng căn cứ theo luật pháp quốc gia mà chế định. Vì làm như thế mới thu phục được nhân tâm. Vào thời đó, nếu trộm 5 ma sái, tức 5 Sakka, đơn vị tiền tệ thời bấy giờ, là phạm trọng tội. Ma sái còn gọi là ma sái già, ma saka. Dịch theo âm tiếng Phạn, điều này nên tham khảo cho rõ. Trong bộ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma có chép, 5 ma sái, Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh Đời Đường chú thích là, xem xét trong các bộ luật ở Thiền Tây Trúc đều có từ ma sái. Đây là đơn vị tiền tệ. Cứ trộm 5 ma sái hay tài vật trị giá 5 ma sái thì lãnh mức án tử hình. Cứ 80 bối sĩ, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc ngày xưa là 1 ma sái. 5 tiền hay 5 ma sái là 400 bối sĩ. Vì trong văn giới không dùng danh từ tiền mà chỉ dùng từ ma sái. Nếu dùng danh từ tiền thay cho ma sái thì không đúng với nguyên gốc của văn giới. Cho nên ở đây vẫn dùng theo âm tiếng Phạn. Còn những ý nghĩa khác thì thì các chỗ khác có giải thích chi tiết hơn. Ngày xưa ở Trung Hoa, dùng vàng và tiền đồng hình vỏ sò, tức bối sĩ, làm tiền tệ để trao đổi hàng hóa. Trong bộ Bình Chuẩn Sử Ký Thư có ghi, hệ thống tiền tệ thời Ngu, Hạ là vàng, chia ra ba loại, vàng, trắng tức bạc, đỏ tức đồng, hoặc là tiền là vải, dao hay mu rùa, quỳ bối. Đến thời Chiến Quốc vẫn còn sử dụng vải và bối sĩ làm đơn vị tiền tệ, cũng như ở Việt Nam ngày xưa, dùng lúa để trao đổi hàng hóa và nộp thuế cho nhà nước. Về bối sĩ, thời xưa được làm bằng đá, thạch bối, đất, thổ bối, xương, cốt bối, đồng, đồng bối, thiết, tích bối, bao vàng, bao kim bối, vân vân. Vì chất lượng khác nhau nên trị giá của bối sĩ cũng khó có thể xác định. Đến triều nhà Đường, hình thức tiền được chuyển sang tiền đồng hình tròn. Từ đó về sau, hình dạng và kích thước, chất liệu của tiền cũng thay đổi theo các giai đoạn lịch sử, chứ không còn cố định. Tiền của Ấn Độ ngày xưa được làm bằng vàng ròng. Thời bấy giờ, đơn vị tiền tệ thông dụng là bát noa, bana, có giá trị thấp nhất. Kế đó là yết lợi sapaknoa, kasapana, tức bối sĩ, hay còn gọi là bối châu. Cả hai loại này đều làm bằng vàng ròng. Hình dạng kích thước của loại tiền này tương tự như bối sĩ, là những hạt hình như hạt châu, lớn bằng hạt đậu. Loại tiền có giá trị lớn hơn là yết sa, kasa, Trung Hoa dịch là lượng. Loại tiền vàng có giá trị cao nhất là ma sái, ma sa. Mỗi đồng tiền vàng hình tròn lớn như hạt ngô đồng. Triều nhà Đường, ngay thời điểm dịch kinh thì tiền tệ ở thành Vương Xá Ấn Độ được làm bằng vàng. Những mệnh giá tiền tệ được tính như sau. 1 kasapana tương đương 16 bana. 1 kasa tương đương 16 kasapana. 1 masa tương đương 80 kasapana. 1 masa tương đương 5 kasa. 5 masa tương đương 400 kasapana. 5 masa tương đương 6.400 bana. Trong bộ Tỳ Đại Gia và Tát Bà Gia Luật Nhiếp đều nói rằng một kasapana tương đương 20 masa, một masa tương đương 80 bối sĩ. Nếu như bối sĩ tương đương với kasapana thì một ma sái sẽ bằng 80 kasapana, chứ không phải một kasapana bằng 20 masa. Kasapana và karapana chỉ khác nhau một mẫu tự S mà thôi. Thời bấy giờ, chỉ cần trộm hai cây gỗ là đủ bị ghép tội tử hình. Những loại gỗ có giá trị ngày nay như lê, toan chi, thun, vân vân. Những thứ gỗ đó, rớ gỗ vừa đẹp lại vừa cứng, giá trị tương đương từ 7 đến 8 lượng vàng, có khi lên đến 10 lượng vàng cho một cây. Có nơi cho rằng lý do ghép tội tử hình khi lấy đi chỉ có hai cây gỗ, vì đó là những cây gỗ dùng để làm thành lũy phòng ngự cho hoàng thành. Lại thêm, khi lấy, những cây gỗ này bị cưa ra thành những khúc ngắn là mất giá trị. Những phần vụn còn lại bị vứt quăng bừa bãi. Vì thế nên nhà vua phán, đại đức đáng tội tử hình. Bên trên là nói chuyện hai cây gỗ. Bây giờ nói qua một chuyện khác. Ngày xưa ở Ấn Độ, cứ một chiếc áo giá trị bằng cả nghìn lượng vàng. Vì thế, nếu lấy trộm một chiếc áo thì bị kết tội tử hình. Cũng có khi chỉ một cái chén tô ma, một cây quạt, một cây gối, một cái bình tưới, một cây trượng, một viên đá có giá trị hơn 5 ma sái. Vì thế, không cần trộm những gì quý giá, chỉ cần trộm một cây quạt cũng bị ghép vào tội trọng. Lại có khi một chiếc bình vẽ hoa trên thân có giá một ma sái. Nếu cho rằng 5 ma sái tương đương với 5 đồng tiền của Trung Hoa thì thật khó xác định. Vì tiền thì có loại bằng vàng, bằng bạc hoặc bằng đồng nên trị giá khác nhau. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khác. Sự giàu có của một nước căn cứ vào số lượng sản vật được sản xuất nhiều hay ít, tốt hay xấu. Đó cũng là tiêu chuẩn để nhận định nền kinh tế của quốc gia đó mạnh hay yếu. Ngoài ra, còn có những tiêu chí đánh giá khác như địa vị và mối quan hệ quốc tế của nước đó đối với cộng đồng thế giới. Tình hình hàng hóa của họ trên thị trường quốc nội và quốc tế như thế nào để xác định sức mạnh giá trị đồng tiền của họ trên thị trường các nước. Những tiêu chí này ấn định các mức hối đoái của các đồng tiền giữa các quốc gia. Cho nên, nếu dịch 5 ma sái là 5 tiền và cho rằng 5 tiền đó là 5 đồng tiền bạc hay 5 tiền đồng mà ghép vào tội tử hình thì quả là quá đáng và sẽ dẫn tới tình trạng khó tuân hành giới luật. Chính vì vậy mà trong phần chú thích, tôi vẫn dùng nguyên từ ma sái cho thích đáng. Tóm lại, người xuất gia, đệ tử của Phật, dù là một hào, một xu, nếu người không cho thì tuyệt đối không được lấy. Thậm chí, một lá cây, cọng cỏ, một hột cải, một hạt lúa cũng không được lấy trộm để tiêu dùng. Như thế mới gọi là không trộm cắp. Tại sao vậy? Vì những vật trộm cắp đó, dù nhẹ như lông hồng, nhưng tội lỗi nặng như núi Thái Sơn. Quả báo đó phải chịu trong chốn tam đồ vô lượng vô biên. Cho nên phải khẩn thiết giữ gìn giới này thật nghiêm túc, không được mảy may trái phạm. 2.3 Cụ duyên. Những điều kiện hội đủ để kết thành tội phạm giới. Có 6 trường hợp phạm giới trộm cắp, đó là: thứ nhất, vật có chủ. Thứ hai, tưởng là vật có chủ. Thứ ba, có tâm trộm cắp. Thứ tư, vật có giá trị. Thứ năm, sắp đặt phương thức trộm cắp, như lấy vật đó ra khỏi vị trí của chúng, dẫu bằng cách nhận chìm xuống nước, mượn dùng rồi không trả lại, mượn lệnh của người khác để lấy đi, sai người lấy những vật người nhờ cất hoặc giữ dùm rồi không cho họ nhận lại, lấy tài vật người khác cầm cố khi túng bấn rồi không cho họ chuộc lại, vân vân. Và thứ sáu, lấy vật ra khỏi vị trí cũ của chúng. 2.4 Phạm tướng. Các tướng trạng phạm tội. Tỳ kheo ni, danh từ này ở trước đã giải thích, chính là chỉ cho những vị đã bạch tứ yết ma, như pháp thành tựu đắc xứ sở, sống trong pháp tỳ kheo ni. Ở trong tụ lạc, chỉ cho nơi trộm cắp tài vật, tức nơi vật bị lấy đi. Tụ lạc tức là những làng xã, thành thị, quận, huyện, ấp, vân vân, là những khu dân cư sinh sống. Tụ lạc có 4 loại. Loại thứ nhất, khu dân cư có tường bao quanh. Loại thứ hai, khu dân cư có rào bao kính. Loại thứ ba, khu dân cư có hàng rào nhưng không khép kín. Và thứ tư, khu dân cư chỉ có hàng rào tường nhà riêng lẻ. Trong luật Thiện Kiến quyển 8 có nói, tụ lạc là chỉ cho một ngôi nhà như thôn Ma La. Trường hợp này chỉ có một ngôi nhà cũng gọi là tụ lạc. Do đó, ông nên tự biết đó là trụ xứ của quỷ dạ xoa, hoặc là nơi những người tạm lánh nạn đi nơi khác, sau đó họ sẽ trở về. Có rào nghĩa là dùng gạch hoặc dùng cây bao chung quanh thôn xóm hay trong phạm vi một ngôi nhà. Ngoài ra gọi là tụ lạc vì căn cứ vào nơi nào có chuồng trâu hoặc nơi có một vài ngôi nhà, thậm chí những nơi có những người lái buôn đi bộ hoặc đi xe cũng gọi là tụ lạc. Thành, ấp, thôn cũng gọi là tụ lạc. Chỗ vắng vẻ tức là những chỗ không có người canh giữ, hoặc những nơi tuy có người giữ nhưng rất ít. Dù là những vật ở nơi vắng vẻ nhưng vẫn là có chủ. Trong bộ Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 2 thuyết minh, vật có chủ là như thế nào? Nghĩa là tất cả những vật dù trên hư không hoặc ở trên mặt đất, ở dưới lòng đất, nếu là đất của vua thì thuộc về của vua, nếu không có vua thì thuộc về toàn dân, thuộc về quyền sở hữu của quốc gia. Không cho là thế nào? Nghĩa là người khác không xả thí, không huệ thí, không bố thí, không cung cấp, nên gọi là không cho. Móng tâm trộm lấy là thế nào? Nghĩa là ý niệm trộm cắp phát sinh trong tâm trước khi thực hành việc lấy trộm. Tâm trộm cắp có 5 loại. Tâm tham, tâm tà vậy, tâm xiểm khúc, tức nịnh bợ, tâm ngu si và tâm bất lương. Những tâm niệm này làm cho lý trí mê muội, làm phát sinh ra ý niệm trộm cắp, đưa đến hành vi trộm cắp. Đồ vật bị trộm cắp có 5 loại. 1. Do quyết tâm lấy. 2. Do sợ sệt mà lấy. 3. Vật người khác gửi. 4. Vừa thấy liền lấy. Và 5. Vật người khác ủy thác. Nếu dựa vào thế lực của thần hữu để cưỡng đoạt tài vật của người khác, hoặc dùng miệng lưỡi biện thuyết để lấy, dối gạt, dụ dỗ mà lấy, sai người lấy, mượn lệnh người khác để lấy, lợi dụng nhiệm vụ coi sóc mà lấy, lợi dụng tình trạng hùng hạp làm ăn rồi lấy, vân vân, đều là những trường hợp cố tâm trộm cắp. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 1 thuyết minh, tâm trộm cắp có 4 thứ: vô nịnh, tà vậy, sân hận, sợ hãi. Do 4 thứ tâm trên mà trộm lấy tài vật của người khác cũng gọi chung là tâm trộm cắp. Trong Luật Thập Tụng, quyển 52 thuyết minh, có 6 trường hợp trộm cắp tài vật của người. Thứ nhất, vì đói khổ mà lấy. Thứ hai, vì khinh mạng mà lấy. Thứ ba, mượn danh nghĩa người khác mà lấy. Thứ tư, vì xung đột mà lấy. Thứ năm, nhận giữ giùm tài vật cho người rồi lấy. Và thứ sáu, lấy tài vật của người cầm cố. Tất cả những trường hợp trên đều là có tâm trộm cắp. Nếu dùng tay ra dấu, dùng đầu, dùng chân hay thân mình để làm tín hiệu bảo người khác trộm lấy, cũng bị kết tội trộm cắp. Tùy theo giá trị của tài vật trộm cắp, nghĩa là tùy theo trị giá của những tài vật đã lấy trộm. Nếu như trị giá của chúng là 5 ma sái hoặc hơn 5 ma sái mà định tội. Ngoài ra, còn căn cứ vào tình trạng cũ, mới, tính chất mắc rẻ, ngay thời điểm lấy trộm mà ấn định tội nặng hay nhẹ. Bị vua hay đại thần bắt được hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuổi ra khỏi nước. Vua tức là người chủ của một nước, có nhiều danh từ khác như quốc vương, hoàng đế, đế chúa, tổng thống, chủ tịch, vân vân. Đại thần là những quan văn, võ, có chức tước lớn trong triều đình. Ngày nay là những viên chức cao cấp trong chính phủ. Kẻ trộm một khi bị bắt, tức là bị ghép tội vi phạm luật pháp quốc gia. Bị giết là thế nào? Nghĩa là người trộm cắp khi bị bắt, bị ghép vào tội tử hình, hoặc bị bắt giết lầm, hoặc khi bị bắt đã chống cự nên bị quân lính hay cảnh sát đánh trọng thương rồi chết. Bị trói cột, nghĩa là kẻ trộm cắp khi bị bắt sẽ bị quân lính hay cảnh sát trói lại để khỏi trốn chạy, hoặc bị đóng gông vào tay, chân, nhốt vào nhà lao. Bị đuổi ra khỏi nước, nghĩa là người trộm cắp phạm tội nặng nên bị trục xuất ra khỏi nước. Đây là trường hợp những người nước ngoài đến cư trú nên bị tống xuất về nước. Cô là giặc, người ngu si không biết điều. Đây là lời của những kẻ khi bắt được người trộm cắp, họ thóa mạ mắng nhiếc vào mặt những người bị bắt quả tang trộm cắp. Nếu tỳ kheo ni phạm tội không cho mà lấy như thế, thì phạm tội ba la di và không được ở chung trong ni chúng. Nghĩa là, nếu tỳ kheo ni trộm cắp tài vật của người hoặc là tiền tài, hoặc là đồ vật đáng giá năm ma sái, tức là phạm trọng tội ba la di, không được sống chung trong ni chúng. Phần này trong đoạn trước đã giảng. Có 16 trường hợp không cho mà lấy. Trường hợp thứ nhất có 3 loại. Tự tay lấy, canh chừng cho kẻ khác đi lấy, sai người khác đi lấy. Trường hợp thứ hai có 3 loại. Không có ý tưởng cho là tài vật của mình mà lấy. Không có ý tưởng tạm dùng mà lấy. Và không có sự đồng ý với nhau mà lấy. Trường hợp thứ ba có 3 loại. Tài vật của người khác, tưởng vật của người khác mà vẫn lấy. Lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ tư có 3 loại. Vật có chủ, tưởng có chủ mà vẫn lấy. Lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ năm có 3 loại. Có người canh giữ, tưởng có người canh giữ, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ sáu có 3 loại. Tự tay mình lấy, canh chừng cho người khác lấy, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ bảy có 4 loại. Không có ý tưởng vật của mình mà vẫn lấy. Không có ý tạm lấy, dùng rồi trả lại. Không có sự chấp thuận của người mà cứ lấy. Lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 8 có 4 loại. Vật của người, tưởng là vật của người mà cứ lấy. Thuộc về vật có giá trị. Lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 9 có 4 loại. Vật có chủ, tưởng là vật có chủ, vật có giá trị, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 10 có 4 loại. Có người canh giữ, tưởng có người canh giữ, vật có giá trị, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 11 có 5 loại. Tự tay mình lấy, canh chừng cho người khác lấy, sai người đi lấy. Vật có giá trị, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 12 có 5 loại. Không có ý tưởng là vật của mình mà lấy. Không có ý tạm lấy. Không có sự đồng ý mà lấy. Vật có giá trị, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 13 có 5 loại. Vật của người, tưởng là vật của người, có tâm trộm cắp, vật có giá trị, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 14 có 5 loại. Vật có chủ, tưởng có chủ, có tâm trộm cắp, vật có giá trị, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 15 có 5 loại. Có người canh giữ, tưởng có người canh giữ, có tâm trộm cắp, vật có giá trị, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Trường hợp thứ 16 có 6 loại. Chính tay mình lấy, canh chừng cho người khác lấy, sai người khác lấy, vật có giá trị, có tâm trộm cắp, lấy vật ra khỏi vị trí của chúng. Không phải vật của mình, có ý tưởng không phải vật của mình. Trên đây gồm có 66 trường hợp, nhưng chủ yếu vẫn bao gồm trong 9 trường hợp. Nếu tái phạm thì bị ghép tội ba la di, đó là chính tự tay mình lấy, canh chừng cho người khác lấy, sai người đi lấy, không có ý tưởng là vật của mình mà lấy, không có ý tưởng tạm dùng mà lấy, không có sự đồng ý cho mà lấy, biết là vật của người khác mà vẫn lấy, vật có chủ biết như thế mà vẫn lấy, biết rõ có người canh giữ mà vẫn tìm cách để lấy. Những tài vật bị lấy cắp đều phải có giá trị từ 5 ma sái trở lên và thực sự đã bị mang đi khỏi chỗ cất chứa của chúng mới phạm tội ba la di. Phạm vi xứ, tức nơi cất chứa, có 20 nơi như sau: trong lòng đất, trên mặt đất, trên xe, nơi khuân vác, trên hư không, chỗ trên cao, trong thôn xóm, vùng ngoại ô, chốn A Lan Nhã, ngoài ruộng, nơi chỗ cất giữ, trên thuyền, dưới nước, mang vật lẻn qua trạm kiểm soát để trốn thuế, lấy vật cho người khác tin tưởng, gửi gắm, lấy vật nơi những chúng sinh có chân hoặc không chân, cùng tài nghiệp, cùng ký kết, giao ước hợp tác với nhau, cùng canh giữ, cùng bảo quản, cùng canh gác những chỗ sung yếu, quan trọng trên đường. Tất cả 20 nơi này gọi là xứ, được giải thích sau đây. 1. Địa xứ trong lòng đất, gồm đất núi, đất nhà, đất sản xuất, đất bùn, đất đỏ, đất trắng, đất nhiễm mặn, đất tro, đất đá, đất cát, vân vân, đều thuộc về đất. Tất cả những tài vật chôn giấu trong lòng đất như y phục, mền nệm, bình bồn, chén bát hay những đồ trang sức, động vật hóa thạch, các thứ khoáng sản như vàng, bạc, đồng, thiết, chì, thau, lưu ly, bối ngọc, sa cừ, mã não, vân vân. Nếu có tâm trộm lấy những vật có giá trị từ 5 ma sái trở lên, lấy mang đi hoặc đem chôn giấu nơi khác thì phạm tội ba la di. Nếu chưa đem đi khỏi chỗ cất hay chôn giấu thì phạm tội thâu lan giá. Nếu chiếm đoạt đất đai thì càng phạm tội. Luật Thiện Kiến quyển 9 thuyết minh: nếu tỳ kheo có tâm quyết định trộm ruộng đất của người, dù chỉ chừng bằng một sợi tóc, thì phạm tội ba la di. Tại sao vậy? Vì bề sâu của đất vô tận, dù tiết diện sợi tóc rất nhỏ, nhưng tính theo chiều sâu thì cũng có một khối lượng lớn, nên phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo đến hỏi chúng tăng, hôm nay tôi muốn lấy chỗ đất đó được chăng? Nếu tất cả chúng tăng đều đồng ý, thì tất cả đều phạm tội ba la di. Trường hợp chỗ đất đó có cắm mốc 2 cây cọc, nếu nhổ đi một cọc thì phạm tội thâu lan giá, nếu nhổ cả 2 cây thì phạm tội ba la di. Nếu chỗ đất có cắm 3 cây cọc, nhổ một cây thì phạm tội đột chiết la, nhổ 2 cây thì phạm tội thâu lan giá, nhổ 3 cây thì phạm tội ba la di. Nếu chỗ đất có cắm nhiều cây, nếu nhổ tất cả còn chừa 2 cây cuối cùng thì phạm tội đột chiết la, nếu nhổ một trong 2 cây còn lại thì phạm tội thâu lan giá, nếu nhổ nốt cây cuối cùng thì phạm tội ba la di. Nếu như có tâm trộm cắp tuyên bố ngay đây là chỗ đất của tôi, người chủ ruộng nghe thế liền sinh lo sợ, nghi ngờ có lẽ ta sẽ phải bị mất ruộng, trường hợp này vị tỳ kheo sẽ phạm tội thâu lan giá. Trường hợp chủ ruộng đinh ninh là mình đã bị mất khoản ruộng đó, thì vị tỳ kheo sẽ phạm tội ba la di. Trong Luật Thập Tụng quyển 1 thuyết minh, có 2 hình thức chiếm đoạt ruộng đất của người khác. Một là chiếm đoạt bằng cách tranh tụng, 2 là chiếm đoạt bằng hình thức cắm cột mốc. Vì cố tâm chiếm đoạt, nên vị tỳ kheo vận dụng lời lẽ để chiếm phần ưu thế. Nếu thắng thì phạm tội ba la di, nếu thua thì phạm tội thâu lan giá. Nếu như tìm những hình thức khác chiếm đoạt, thì căn cứ vào giá trị mảnh đất bị chiếm đoạt mà định tội. Nếu trị giá từ 5 ma sái trở lên thì phạm tội ba la di. Nếu dùng hình thức xây tường hoặc rào bao chung quanh mảnh đất định chiếm đoạt, nếu bao chưa giáp vòng chu vi thì phạm tội thâu lan giá, nếu bao đã giáp vòng chu vi thì phạm tội ba la di. Trường hợp vị tỳ kheo có tâm chiếm đoạt xảy ra tranh chấp với chủ ruộng hoặc chủ đất đưa đến kiện cáo, nếu vị tỳ kheo thắng kiện và người chủ đất chưa có tâm dứt bỏ chỗ đất đó, hoặc vị tỳ kheo thua kiện, thì đều bị phạm tội thâu lan giá. Nếu vị tỳ kheo thắng kiện, thì căn cứ vào giá trị sở đất bị chiếm đoạt mà định tội. Nếu trị giá bằng hoặc cao hơn 5 ma sái, thì phạm tội ba la di. Trường hợp lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người để đánh tráo tên của mình vào, thì phạm tội ba la di. 2. Địa thượng xứ, tức trên mặt đất, nghĩa là tất cả những tài sản như bảy thứ báu, vàng, bạc, những kim loại, đá quý, những đồ trang sức, những khí cụ, vật thực, động vật, thực vật, sách vở, hỏa đồ, văn kiện, bằng khoáng, vân vân, cho đến y phục, mền nệm. Nói chung là những tài vật không chôn dưới đất đều thuộc về những tài sản trên mặt đất, bao gồm những tài vật có chủ. Nếu vị tỳ kheo có tâm trộm cắp những vật trị giá từ 5 ma sái trở lên, hoặc mang đi, hoặc chôn giấu, miễn là vật bị lấy ra khỏi nơi cất chứa, thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm muốn lấy nhưng chưa thực hiện được, vật chưa bị mang ra khỏi nơi cất chứa, thì phạm tội thâu lan giá. 3. Thừa xứ, nghĩa là trên xe. Chữ thừa có nghĩa là xe, phương tiện di chuyển ngày xưa có 4 loại. Tượng thừa, tức xe do voi kéo. Xa thừa, những loại xe do con người chế tạo bằng gỗ hoặc bằng kim loại. Mã thừa, tức xe ngựa. Và bộ thừa, xe do người kéo. Ngày nay, có rất nhiều phương tiện vận chuyển như hỏa xa, tức xe lửa, khí xa, tức xe hơi, điện xa, tức xe điện, đơn xa, tức xe máy cá nhân, phi cơ, tàu thủy, kinh khí cầu, vân vân, đều gọi là thừa. Khi ở trên xe hoặc trong xe, có để những vàng, bạc, châu báu, y phục, mền, nệm hay những vật dụng khác mà có chủ. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp những vật có trị giá từ 5 ma sái trở lên, mang đi hoặc chôn giấu, nghĩa là vật bị lấy đi khỏi xe, thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm muốn lấy nhưng chưa thực hiện được và vật chưa bị lấy đi nơi khác, thì phạm tội thâu lan giá. Hoặc tìm cách nhấc lên mà không nhấc lên được, thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp cướp tài vật rồi di chuyển chúng từ đường này sang đường khác, từ đường đi đến những nơi không phải là đường đi, hoặc từ chỗ không phải đường đi đến nơi có đường đi, từ dưới hầm lên bờ, từ bờ xuống hầm, từ chỗ này đến chỗ kia, hoặc cướp đoạt nguyên cả xe ra khỏi nơi cũ của chúng, đều phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm lấy nhưng chưa đem ra khỏi nơi cất chứa chúng trước kia, thì phạm tội thâu lan giá. 4. Đảm xứ, nghĩa là mang vác. Chữ đảm có nghĩa là mang, vác, xách trên tay, đội trên đầu, gánh trên vai, cõng trên lưng, ôm trong tay, vân vân. Các thứ được mang vác này như vàng, bạc, châu báu, y phục, mền nệm, vân vân, hay tất cả những vật dụng có chủ. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp, lấy đi những vật dụng có giá trị từ 5 ma sái trở lên ra khỏi chỗ cất chứa của chúng, bằng một trong tất cả các cách thức nêu trên, thì phạm ba la di tội. Nếu có tâm trộm cắp nhưng chưa mang ra khỏi chỗ cất chứa được, thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp nhờ hoặc bảo người mang phát những vật trộm cắp từ đường này sang đường khác, từ đường đi đến nơi không phải là đường đi, từ hầm lên bờ, từ bờ xuống hầm, từ nơi này đến nơi khác, vân vân. Do có tâm trộm cắp và lấy vật ra khỏi nơi cất chứa, vị tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Nếu có tâm muốn trộm lấy nhưng chưa mang ra khỏi nơi cất chứa được, thì phạm tội thâu lan giá. 5. Không xứ, tức trên hư không. Đây là trường hợp những đồ vật bị gió thổi bay đến hoặc do phi cơ vận chuyển bị rơi xuống đất, chim ngậm bay trên không trung bị rớt xuống đất, nhưng đều là những vật có chủ. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp những vật có giá trị từ năm ma sái trở lên, khi mang ra khỏi chỗ rơi thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm muốn lấy nhưng chưa mang ra khỏi chỗ rơi thì phạm tội thâu lan giá. 6. Thượng xứ, phía trên vật. Chữ thượng có nghĩa là ở bên trên, gồm những tài vật, trân bảo, văn kiện, băng khoáng, cho đến y phục, mền nệm, tất cả đồ cần dùng, vân vân, được người đem giấu trên cây, trên nhánh, lá, bông, trái, ổ chim. Những vật được cất giấu trên bức tường, hàng rào, cây cọc cột trâu, trên cọc bằng răng rồng, tức lông nha, trên giá máng, trên giường dây, giường cây, trong rương, trong chiếu, trên nóc nhà, trong đòn dông, vân vân. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp những vật có giá trị từ năm ma sái trở lên, kể cả trường hợp những hoa trái trên cây rụng xuống đất, có giá trị từ năm ma sái trở lên, hoặc mang đi, hoặc chôn giấu, nếu vật bị lấy ra khỏi chỗ cũ, đều phạm tội ba la di. Nếu có tâm muốn lấy nhưng chưa mang ra khỏi chỗ cũ của chúng, thì phạm tội thâu lan giá. 7. Thôn xứ, tức trong thôn xóm, tức là chốn làng, xã, tất cả những tụ lạc có nhà cửa, có người cư trú. Nơi đó có những tài vật như vàng, bạc, văn kiện, y phục, mền, nệm, vân vân, có người sở hữu. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp những tài vật trị giá từ năm ma sái trở lên, mang đem đi nơi khác, hoặc chôn giấu, thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm cắp nhưng chưa lấy đem khỏi chỗ cất chứa của chúng, thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp dùng vũ khí, chất nổ hoặc phun nước để đánh phá thôn xóm nhằm cướp tài vật của cư dân. Thậm chí, nương cậy thế lực, dùng tài biện thuyết để dối gạt, dụ dỗ người để lấy tài vật. Khi tài vật đó vừa được di dời ra khỏi chỗ cất chứa, tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm cắp nhưng chưa lấy được đồ vật ra khỏi nơi cất chứa, thì phạm tội thâu lan giá. 8. A Lan Nhã, giao xứ ngoại, tức vùng ngoại ô chốn A Lan Nhã, nghĩa là những nơi xa chỗ xóm ấp tụ lạc, những chỗ vắng vẻ, nhà trống, nhưng có cất chứa tài vật như vàng, bạc, trân bảo, văn kiện, khế ước, y phục, mền nệm, vân vân. Tất cả những thứ đó đều là vật sở hữu của người khác. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp tài vật giá trị từ năm ma sái trở lên, mang đi khỏi chỗ cất giấu, thì phạm tội ba la di. Có tâm trộm cắp nhưng chưa mang đi khỏi chỗ cất giấu được, thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp dùng phương tiện phá hoại nơi cất chứa như phun nước hoặc nương thế lực cường quyền, hoặc dùng lời lẽ dụ dỗ, lừa gạt để cướp tài vật, thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm muốn lấy nhưng chưa đem đi khỏi nơi cất giấu, thì phạm tội thâu lan giá. 9. Điền xứ, tức ngoài ruộng, tức là những chỗ đất trồng ngũ cốc như lúa, nếp, đậu, hoặc ruộng đồng mía, khoai lang, gừng, vân vân. Nhưng những chỗ đó có chôn giấu các vật báu như vàng, bạc, cho đến y phục, mền nệm, các đồ cần dùng thuộc quyền sở hữu của người khác. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp, lấy những tài vật có giá trị từ năm ma sái trở lên, khi vật đó bị đem ra khỏi nơi chôn giấu, thì phạm tội ba la di. Nếu dùng phương tiện phá hoại ruộng đất của người, hoặc là dùng nước làm úng ngập, hoặc ngăn chặn dòng nước làm khô héo hoa màu, hoặc nương thế lực cường hào, hoặc dùng ngôn từ dụ dỗ, lừa gạt để lấy tài vật. Nếu vật bị lấy, đưa ra khỏi nơi cất giấu, thì phạm tội ba la di. nếu chưa đưa ra khỏi nơi cất giấu thì phạm tội thâu lăng giá. 10. Xứ sở, tức nơi chốn. Nơi chốn có nhiều loại, trong nhà, ngoài chợ, vườn cây ăn quả, rừng, hoa viên, vườn rau, ao đầm, ao sen, ao trồng ấu, ao nuôi cá, hoặc là sân trước, sân sau nhà, trong đình, đài, lầu cát, vân vân. Những nơi ấy có cất chứa tài bảo như vàng, bạc, những phương tiện cơ giới, sản xuất, những dụng cụ nhà nông, cho đến y phục, mền nệm có chủ sở hữu. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp những tài vật giá trị từ 5 ma sái trở lên, khi vật bị mang đi khỏi nơi cất giấu thì phạm tội ba la di. Nếu chưa mang ra khỏi nơi cất giấu thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp phá hoại cơ sở của người, nương thế lực cường hào cướp lấy, hoặc dùng ngôn từ biện thuyết, dụ dỗ, lừa gạt mà lấy được tài vật, thì phạm tội ba la di. Nếu chưa lấy được thì phạm tội thâu lăng giá. 11. Thuyền xứ, tức trên thuyền. Tức là tất cả các loại thuyền gỗ lớn, nhỏ, thuyền có buồm, có bánh lái, thuyền chạy bằng hơi nước, chạy bằng điện. Những chiếc hạm lớn, tàu ngầm, tàu nổi, bè cây, bè tre, thuyền làm bằng chất nhựa, vân vân. Nếu cướp tàu, thuyền hay những tài vật trên thuyền như vàng, bạc, trân bảo, văn kiện, khế ước, biên nhận, bạc giấy, các thứ hàng hóa, cho đến mền, nệm, y phục, các thứ đồ cần dùng, có sở hữu chủ. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp lấy những tài vật có giá trị từ 5 ma sái trở lên, khi mang được tài vật đó ra khỏi nơi cất giữ, thì phạm tội ba la di. Nếu không mang đi được, thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp mang tài vật từ bờ sông này sang bờ kia, hoặc từ bờ kia sang bờ này, hoặc chuyển vật đi xuôi theo dòng nước, hoặc ngược dòng nước, hoặc nhấn chìm xuống nước, hay thả nổi trên mặt nước, hay dời những ghe thuyền người khác đi chỗ khác, đều phạm tội ba la di. Nếu chưa lấy hay dời đi được, thì phạm tội thâu lăng giá. 12. Thủy xứ, tức dưới nước. Tức là những nơi có nước như nước sông, nước ao, nước suối, nước khe, nước giếng, nước vực, nước suối nóng, nước suối lạnh, nước mưa, nước kênh rạch, vân vân, là những nước uống được. Đối với những vùng khô hạn hay sa mạc thì nước vô cùng quý hiếm. Những loại nước trong, nước khoáng, nước suối vừa ngon ngọt lại tinh khiết nên rất quý. Những lúc đi đường xa, lúc trời nóng bức thì nước cũng rất quý. Những vùng duyên hải, nước biển rất mặn nên nước ngọt dùng để nấu ăn và uống rất hiếm. Khi gặp hỏa hoạn thì nước là cứu tinh để dập tắt đám cháy, nên vai trò của nước thật quan trọng và cấp thiết. Nước còn được dùng làm các thức uống, pha chế thuốc, chế các loại nước thơm. Đối với những vùng nước có sở hữu chủ, nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp, lấy để uống hay dùng khối lượng có giá trị từ 5 ma sái trở lên, khi mang ra khỏi nơi chứa bằng các hình thức như chuyền, gánh, múc, vân vân, ra khỏi bồn hay bể chứa thì phạm tội ba la di. Trường hợp dẫn nước ra khỏi ruộng của người làm cho lúa, nếp, các loại hoa màu bị hư hại, hoặc rút nước ra khỏi ao làm cho ao bị cạn, khiến cho các loài thủy tộc bị chết, đều phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm lấy nhưng chưa lấy ra khỏi chỗ trữ chứa thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp trong nước có chứa những vàng, bạc, châu báu, cho đến rương, tráp, y phục, mền, nệm, động thực vật. Nếu tỳ kheo ni trộm cắp những thứ có giá trị từ 5 ma sái trở lên, khi mang ra khỏi nơi chứa cất hoặc nhận chìm xuống nước, đem để trên bờ, tóm lại là di chuyển tài vật ra khỏi chỗ của chúng, thì phạm tội ba la di. Nếu chưa lấy ra khỏi chỗ của tài vật được cất giấu, thì phạm tội thâu lăng giá. 13. Tư độ Quan Tắc bất thu thuế xứ, nghĩa là lén qua trạm kiểm soát để trốn thuế. Các vị quốc vương ngày xưa vì thâm tín Phật Pháp, sùng kính ngôi Tam Bảo, lấy Pháp trị đời. Cho nên, đối với chúng tăng, không áp dụng các khoản thuế để truy thu. Trường hợp, hàng bạch y có những tài vật thuộc diện phải nạp thuế mà tỳ kheo ni do có tâm trộm cắp, vì những kẻ bạch y ấy mang tài vật đó qua khỏi trạm thuế quan, hoặc chỉ cho những người khác dùng đường tắt, đường vòng để đi qua khỏi trạm thuế quan, hoặc thay thế họ trùng giống, hoặc dùng ngôn từ dối gạt, hoặc dùng chú thuật để mang hàng hóa đi qua khỏi trạm thu thuế. Nếu món hàng trị giá từ 5 ma sái trở lên thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm trốn thuế nhưng không đi qua khỏi trạm thu thuế được thì phạm tội thâu lan giá. Trong luật thập tụng quyển 1 thuyết minh, nếu như chỗ thu thuế có giặc hoặc có ác thú hoặc vì đói khát, tỳ kheo ni vì tâm từ bi chỉ cho họ con đường khác thì không phạm tội. 14. Thủ tha ký tín vật, nghĩa là lấy vật do người khác tin tưởng gửi gắm. Nghĩa là những tín vật của người tin tưởng mình đem gửi như văn kiện, khế ước, tài vật có giá trị, vân vân. Nếu tỳ kheo ni có tâm trộm cắp, lấy bất cứ thứ gì có giá trị từ 5 ma sái trở lên thì phạm tội ba la di. Dù chỉ dời vật từ trên đầu xuống vai hay trên vai chuyển lên đầu, từ vai bên mặt dời qua vai bên trái dời qua bên mặt, từ tay trái đổi sang tay mặt đổi sang tay trái, sau lưng đổi ra trước ngực chuyển ra sau lưng, hoặc ôm dưới nách, hoặc để xuống đất. Khi vật bị dời khỏi chỗ cất giữ của nó, thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm lấy, nhưng chưa đem ra khỏi chỗ cất giữ, thì phạm tội thâu lăng giá. 15. Vô túc, hữu túc chúng sinh xứ. Nghĩa là chỗ những chúng sinh không chân, có chân. Những chúng sinh không chân như rắn, cá, vân vân. Những loại có chân như heo, trâu, bò, chó, voi, ngựa, tất cả loài tẩu thú. Những loài có nhiều chân như ong, trùng, vân vân. Nếu những chúng sinh này có chủ mà tỳ kheo ni có tâm trộm cắp bất kỳ con vật nào có giá trị từ 5 ma sái trở lên thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm cắp, bảo tôi tớ phản chủ đem đưa cho mình thì cũng mang tội ba la di. Nếu dụ dỗ tiểu đồng của người khác hoặc con trai, con gái của người để đem bán thì phạm tội ba la di. Nếu chủ hay cha mẹ chúng bắt gặp, tỳ kheo liền bỏ đi, căn cứ vào tội dụ dỗ con của người ra khỏi nhà cũng phạm tội ba la di. Hoặc truyền tay bán cho kẻ khác cũng phạm tội ba la di. Nếu có tâm dụ dỗ để bắt cóc nhưng chưa thực hiện được thì phạm tội thâu lan giá. Trường hợp có người khác trộm lấy súc vật của người, trói cột chúng lại một chỗ chờ mang đi giết, tỳ kheo ni thấy chúng thọ khổ như thế liền phát tâm lân mẫn, thì cần phải mua chuộc. Nếu không có khả năng mua chuộc mà tự ý phóng thích chúng cũng phạm tội. 16. Đồng tài nghiệp, nghĩa là cùng nghề nghiệp chung sức làm ăn với nhau, được lãi thì cùng chia. Nhưng nếu có tâm gian tham trộm cắp từ 5 ma sái trở lên thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm cắp nhưng chưa thực hiện được thì phạm tội thâu lan giá.